Thục Đoan và Nam Anh kính chào quý thính giả ở khắp nơi. Xin mời quý vị cùng bước vào chương trình Gợi nhớ quê hương. Và hôm nay, Nam Anh Thục Đoan xin đọc gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Phạm Tín An Ninh với tựa đề Dừng khóc giữa mùa xuân kỳ 2. Xin kính mời quý vị nghe sau đây. Tục di chuyển từng vài giờ đồng hồ nữa, và khi tới một con đường mòn, chúng tôi lại nghe tiếng súng nổ. Anh trung sĩ dẫn đường chúng tôi nhận ra từng loạt đạn rơi, bảo chúng tôi nằm rạp xuống. Và khi chờ im tiếng súng, đám chúng tôi rời con đường mòn chạy về bên hướng rừng bên phải, mà theo anh trung sĩ có thể là an toàn hơn. Khi đến bìa rừng, tôi thấy mấy người lính biệt động quân nằm chết bên cạnh xác quân thù, máu me lai láng. Sau này tôi được biết những người lính này bị địch bao vây, đã tự sát để cùng chết chung với giặc.
Mở trong bóng chiều, một đoàn quân thoát thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng. Trên khu đồi hoang, im trong chiều buông,
gió biên khu trong một chiều sương âm u, âm âm chen khói mù. Bao oan khiên đang về đây với gió hú, là hồn người nam nhớ tù.
Đi ra đi đã quyết chi đuổi căm hờn, muôn lời thiêng còn ta. Mang đến phút chiến thắng, dầu hận đời lầm than. Thương anh linh đã bao lần đầy máu, còn sáng xây thành thời gian luôn vô tình. Dừng chân phải sắc thấp thoáng tàn thanh, hơi người chiến sĩ vô danh.
Đi vào cánh rừng bên phải chỉ vài trăm thước nữa, thì chúng tôi bị đám khá đông Việt Cộng chặn lại. Anh trung sĩ bị tước hết vũ khí. Tất cả chúng tôi bị lùa vào bên bờ suối nhỏ. Ở đây, tôi gặp một số sĩ quan, binh sĩ của ta bị bắt. Nhiều người, tay bị trói ngược ra sau, ngồi theo hàng dọc, quay lưng ra suối. Trước họng, súng, sẵn sàng, nhả đạn của kẻ thù. Tôi có ý tìm xem, nhưng không thấy chồng tôi trong số người bị bắt. Lòng tôi lo âu vô hạn. Từ lúc ấy, tiếng súng tạm im, chỉ còn tiếng quát tháo và tiếng nói rất khó nghe của đám người thắng trận. Chúng tôi tất cả bị lùa về địa điểm tập trung, một ngôi trường nằm trong huyện Cùng Sơn.
Trong cái cảnh khốn cùng này, tôi chỉ còn lại một điều may mắn. Chị giúp việc rất tốt bụng và trung thành, vừa bồng bế bao bọc cho cháu Thùy Dương, vừa lo lắng cho tôi. Chị đi đâu đó xin cho tôi nửa bát cơm, nhưng mà tôi không nuốt nổi, mặc dù đã trải qua hai ngày đói khát. Nhìn đứa con gái vừa mới lên hai lây lứt bên cạnh, và nghĩ tới chồng tôi và đứa con trai giờ này không biết sống chết ra sao. Lần đầu tiên tôi bật khóc. Cuối cùng thì tôi cũng lần mò về đến Nha Trang, và khi thành phố này cũng vừa lọt vào tay giặc. Khi nhận ra tôi, mẹ tôi ôm tôi vào lòng và khóc như mưa. Tôi cũng không đủ can đảm để mang tin buồn đến nhà chồng. Nhờ cha tôi sang báo tin tôi và cháu Thủy Dương vừa mới về nhà. Chồng tôi và cháu Cao Nguyên thì còn đang mất tích. Cả nhà chồng kéo sang thăm tôi, bồng cháu Thủy Dương về nhà chăm sóc. Mẹ chồng tôi thẫn thờ cả mấy ngày liền khi nhận được tin này. Nằm nhà hơn một tuần, nhờ mẹ tận tình chăm lo, sức khỏe của tôi đã gần bình phục. Tôi xin được trở lại Phú Bổn để tìm chồng và cháu Cao Nguyên. Cả nhà tôi và cha mẹ chồng đều ái ngại, âu lo. Nhưng qua sự nài nỉ của tôi, cuối cùng cha mẹ chồng cho đứa con trai út của chồng tôi dùng xe Honda chở tôi ngược đường lên tỉnh lộ số 7.
Mặc dù đã chứng kiến bao nhiêu máu lửa, tan tóc, cũng như đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi thật sự kinh hãi những gì trước mắt. Khi nhìn thấy ngổn ngang bao nhiêu xe cộ bị đốt cháy, những bộ xương người còn vương vãi đó đây, bao nhiêu nấm mộ bị lấp vội bên đường, cả một vùng sông mùi tử khí. Chiếc khăn bịt miệng tẩm ướt dầu nhị thiên đường đã giúp tôi và em tôi vượt qua chặng đường gần 100 cây số. Đến treo reo hỏi thăm một vài người dân, được biết một số sĩ quan bị bắt làm tù binh đang còn giam ở Thuận Mẫn. Chúng tôi đến đó trình giấy phép đi tìm chồng của ủy ban quân quản mới được cho vào trại, sau khi tên Việt Cộng trực cho biết không có tên chồng tôi trong danh sách tù binh. Tôi chỉ xin được gặp bất cứ sĩ quan nào cùng đơn vị của chồng tôi. Rất may, tôi gặp được anh đại đội phó lúc chồng tôi còn ở tiểu đoàn. Anh cho biết là có gặp một số binh sĩ cùng chồng tôi chiến đấu dưới ngọn đồi gần đèo Tu Na. Họ cho biết chồng tôi bị thương, nhưng cố tìm cách đưa cháu Cao Nguyên đến một nơi nào đó. Tôi sáng lên niềm hy vọng. Ngay hôm ấy, tôi thuê 5 người thượng theo tôi lần theo con đường dọc bờ sông mà tôi còn nhớ, trở lại khu đồi thấp, rồi bung ra xa đi tìm. Liên tục trong một tuần, chúng tôi chỉ tìm được mấy bộ xương người, một số mộ vô danh, nhưng không thấy dấu vết của chồng tôi. Tôi trở về mang theo niềm tuyệt vọng, không chỉ cho tôi mà cho cả nhà chồng. Cha mẹ chồng tôi lập bàn thờ cho chồng tôi và Cao Nguyên, đứa cháu đích tôn của ông bà. Ngày 19 tháng 3 là ngày giỗ của hai cha con.
Cứ đến ngày này, tôi và Thủy Dương đều trở lại Phú Bổn để tìm đến chân đồi dưới gốc cây nằm giữa đỉnh đồi. Mà đêm cuối cùng, chồng tôi ôm tôi vào lòng, thắp hương tưởng niệm anh và cháu Cao Nguyên. Tôi đã dùng dao khắc đậm tên anh và cháu Cao Nguyên vào thân cây. Lần nào, khi nước mắt giàn giụa, trong tiếng gió rừng, tôi mơ hồ như có tiếng khóc từ gốc cây này, rồi văng vẳng bao nhiêu tiếng khóc từ những thân cây khác, từ những khúc gỗ nằm vương vãi do bom đạn hôm nào, tạo thành những âm thanh não nùng, xé ruột.
Gió đưa hồn về trên mặt biển Đông.
xác người từ xưa dọc mùi xót xa, gió đưa buồn về trên từng biển rơi, gió đưa buồn về vùng kinh tế mới tội tình, gió đưa buồn về ngục tù hắc ám, âm vang reo gọi tìm loài quỷ dữ đòi nợ máu.
Và tôi đã mang dư âm của tiếng khóc ấy đến tận Bắc Âu, nơi mẹ con tôi định cư sau chuyến vượt biển, được một chiếc tàu của Vương quốc Na Uy cứu vớt. Tháng 5 năm 1985, cha mẹ chồng tôi góp vàng cùng một người bạn ở vùng biên Lương Sơn đóng ghe và đã vượt biển. Tôi, cháu Thủy Dương và một đứa em trai của tôi đi cùng với gia đình chồng. Tôi cũng xin được một chỗ cho chị giúp việc lúc trước. Chị đã về quê trên vùng quê Diên Khánh, và sau ngày cùng tôi thoát chết trở về, nhưng chị đã từ chối. Tôi âm thầm gom nhặt tài sản của nhà chồng và của tôi mang lên biếu chị trước khi rời khỏi quê nhà.
20 năm sau, khi Thủy Dương vừa làm đám cưới, tôi muốn đưa vợ chồng cháu về lại Việt Nam, trình diện ông bà ngoại. Và đến địa điểm cuối cùng, khi chồng tôi và Cao Nguyên còn sống, như là một nghĩa cử để cháu tưởng nhớ đến cha và anh mình. Chúng tôi đến đây vào giữa mùa xuân, một ngày trước ngày giỗ chồng và đứa con trai. Con đường tỉnh lộ 7 ngày xưa bây giờ đã được tráng nhựa và đổi tên thành quốc lộ 25. Chúng tôi thuê bao một chiếc xe 8 chỗ ngồi. Ngoài tôi và vợ chồng cháu Thủy Dương, còn có vợ chồng cậu em trai út của tôi và vợ chồng chị giúp việc ngày xưa. Chúng tôi đến Treo Reo, bây giờ có tên mới là Ayumpa, thuộc tỉnh Gia Lai. Tất cả không còn gì dấu vết của chiến tranh. Người ta đã cố tình trát phấn tô son lên thành phố núi này để có dáng dấp của thời kỳ đổi mới. Màu sắc lòe loẹt, vài ngôi nhà cao tầng quê mùa kịch cỡm. Những ngôi nhà sàn cải biên thành những biệt thự của các ông quan lớn, nằm chơ vơ giữa một vùng nghèo nàn mang tên thị xã.
Nhìn dãy núi Hàm Rồng từ xa, ẩn hiện trong những đám mây mù, lòng tôi trùng xuống. Nơi ấy đã bao lần tôi đến thăm chồng, để được hòa mình vào đơn vị với những người lính trẻ, sẵn sàng chết cho quê hương. Và cũng ở nơi ấy, tôi đã cùng vinh dự chứng kiến chồng tôi và nhiều anh em đồng đội được ông tướng vùng gắn huy chương lên ngực áo khi ban nhạc trỗi khúc quân hành. Tất cả bây giờ đã trở thành huyền thoại. Và sau khi thuê phòng trọ, tắm rửa và cơm nước xong, chúng tôi hỏi đường đến tháp Yongmun và tháp Yonglai. Nghe dân ở đây bảo các vị thần chàm hai ngôi tháp này linh thiêng ghê lắm, tôi khấn vái và xin sâm. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi lá sâm tôi bốc chúng lại là bốn câu kiều của ông Nguyễn Du. Từ phen chiếc lá lìa rừng, thâm tìm luống những liệu trùng nước mây, rõ ràng hoa rụng hương bay, kiếp sau họa thấy, kiếp này hẳn thôi.
Tôi bán tính bán nghi, vì nghe nhiều người nói ở Việt Nam, chuyện cúng bái, mê tín dị đoan, bây giờ là một business. Chẳng lẽ ông thằng cham này lại thuộc cá chuyên kiêu? Nghĩ như vậy, nhưng thấy bốn câu thơ lại đúng vào trường hợp của mình, tôi cũng thấy lòng buồn vô hạn. Trở về phòng trọ, bà chủ nhà cho biết ngày mai có chợ phiên của người dân tộc. Vừa đông, vừa vui, có thể mua nhiều thứ thổ sản, gia cầm với giá rất rẻ. tôi cũng muốn mua mấy con gà để cúng chồng tôi. Còn sống thì anh rất thích ăn thịt gà luộc. Bà con cho biết là dân chúng ở vùng này đa số là người thượng, thuộc các sắc tộc như Yarai, Bana, Heroi và Mardua. Còn một số sống trong các bản rất là xa, cách thị xã từ 10 tới 20 cây số. Sau một đêm trằn trọc với những cơn ác mộng, vừa mới chợp mắt thì tôi đã nghe tiếng người réo gọi nhau. Ngôn ngữ của các sắc tộc, tôi không hiểu họ nói gì. Chợ phiên nhóm rất là sớm.
Chúng tôi vội vàng ăn sáng rồi kéo nhau ra khu chợ. Nằm không xa trước nhà trọ, tôi có cảm giác lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên tôi đến một buổi phiên chợ của người sắc tộc. Đã vậy, vợ chồng cháu Thủy Dương cứ theo hỏi tôi điều này điều nọ. Khi đang cố giải thích về nguồn gốc người thượng, thì chúng tôi đến một quầy gà. Những con gà tre nhỏ xíu được nhốt trong những cái lồng đan bằng tre. Tôi ngồi xuống lựa hai con gà béo nhất, bảo người chủ bắt hộ hai con gà này ra khỏi lồng. Người chủ là anh đàn ông người thượng, vừa đen vừa ốm, nói tiếng Việt chưa sõi. Khi anh xăn tay áo lên và thò tay vào lồng gà, tôi bỗng giật mình khi phát hiện vết sẹo trên cánh tay trái. Vết sẹo có hình dáng đầu một con cọp. Tôi nhớ tới Cao Nguyên, đứa con trai 3 tuổi bị thương trong trận pháo kích của Việt Cộng vào trại gia binh ở Biển Hồ. Vết thương trên cánh tay cháu sau khi chữa lành cũng để lại một vết sẹo có hình ảnh đầu một con cọp, biểu tượng binh chủng biệt động quân mà chồng tôi luôn mang trên vai áo.
Tôi biến sắc, nắm chặt cánh tay anh người thượng và nhìn vào mặt anh ta. Cũng hai, con mắt khá to, cũng cái sống mũi cao, nhưng khuôn mặt cháy nắng, màu mái tóc thì màu nâu sậm như màu đất đỏ của Pleiku, không có nét đẹp của Cao Nguyên ngày trước. Anh người thượng ngượng ngùng cúi mặt xuống khựng lại, nhưng tôi chợt nhớ ra là trên vành tai của Cao Nguyên có một cái lỗ tai nhỏ giống như là ba của nó. Tôi cúi xuống để nhìn kỹ vào tai của anh người thượng. Tôi bàng hoàng khi nhận ra hai cái lỗ tai nhỏ trên hai vành tai. Bất giác tôi ôm chầm lấy anh và nước mắt trào ra. Nhưng anh bán gà đẩy mạnh tôi ra và nói một tràng tiếng thượng. Vợ chồng cháu Thủy Dương ngơ ngác nhìn tôi, không biết xảy ra điều gì. Nghĩ tới chị giúp việc ngày trước có thể xác nhận cùng tôi đôi điều kỳ lạ, tôi bảo cháu Thủy Dương đi gọi chị từ gian hàng hoa lan phía trước. Tôi kéo chị ra xa và nói vào tai chị:
"Chị nhìn kỹ anh người thượng này xem có giống ai không."
Sau một lúc nhìn không chớp mắt, mặt chị biến sắc rồi không trả lời tôi mà thì thầm một
trời
mình:
"Trời ơi, Thồng Nguyên, chả lẽ là Thồng Cô Nguyên?"
Rồi chị nhìn thẳng vào mặt anh ta hỏi:
"Nè, mày có phải là Thồng Nguyên, Lê Cao Nguyên không?"
Anh người thượng lắc đầu: "Tao là thằng Khâu Thăng.
Tôi mua hết những lồng gà hôm ấy và đưa cho anh một nắm tiền. Sau khi đếm xong, anh trả lại cho tôi hơn một nửa rồi buột miệng:
Mày bắt con gà nhiều tiền quá." Tôi mất hết bình tĩnh, bảo vợ chồng chỉ giúp việc đứng giữ anh ta, rồi chạy vào phòng trọ tìm bà chủ nhà. Tôi kể rất vắn tắt những gì xảy ra. Có lẽ bà ta là người có tai mắt ở đây, nhưng là một người tốt bụng, nhấc điện thoại gọi công an. Chưa đầy 3 phút, hai gã công an chạy tới bằng xe gắn máy, một kinh một thượng, cúi đầu chào bà chủ. Chưa kịp nói gì, bà chủ kéo hai tay công an ra chợ. Vừa đi, bà vừa giải thích. Đến nơi, gã công an nói một tràng tiếng thượng. Tôi không hiểu gì, nhưng thấy anh bán gà gân cổ cãi lại. Cuối cùng, hai anh công an kéo anh ta đi, mặc dù anh cố tình chống lại. Chúng tôi đi theo phía sau trở về phòng trọ.
Qua trung gian của bà chủ nhà trọ, tôi nhờ ngã công an giúp tôi dịch lại các điều trao đổi giữa tôi và anh bán gà, và cố gắng bằng mọi cách tìm ra tung tích của anh. Tôi nhét số tiền vào tay bà chủ nhà trọ với tờ giấy bạc $100. Em có còn cha mẹ không? Tên ông bà là gì?
Tôi có cha mẹ. Cha tôi tên là So Hum, mẹ tôi là Hắc Nu.
Thế em có anh em không?
Không.
Này, anh có nhớ ngày sinh không?
Không.
Ngã công an nhìn sang tôi, bảo là sẽ tìm khai sinh sau. Thế anh có nhớ là lúc còn nhỏ, khi 3-4 tuổi anh ở đâu không?
Không. Thì chắc là tôi ở cha mẹ tôi mà.
Thế cái sẹo trên cánh tay trái, anh biết vì sao mà có cái sẹo này không? Ngã công an lại bảo anh xắn tay áo lên và chỉ vào vết sẹo.
Không, chắc là cành cây đâm trúng.
Tôi thở ra thất vọng. Nhưng vừa chợt nghĩ ra điều gì, tôi lại hỏi: cha mẹ anh đang ở đâu?
Buôn Măng Ba Đét.
Ngã công an nhìn tôi, bảo Buôn Măng Ba Đét cách đây hơn 10 cây số. Thế anh ở chung với cha mẹ anh à?
Không, ở bên cạnh, với vợ và hai con.
Đã có vợ con rồi à? Tôi bụt miệng hỏi thế.
Tôi đề nghị hai gã công an cùng đi với tôi và anh buôn gà về Buôn Măng Ba Đét. Sau khi hỏi nhỏ bà chủ nhà trọ, hai gã công an gật đầu nhưng bảo chúng tôi phải thuê xe ôm vì về Buôn Măng Ba Đét chỉ có đường rừng, xe hơi chạy không có được. Bà chủ nhà trọ gọi chùm tôi 7 cái xe ôm. Cha mẹ của anh bán gà đã khá giả. Trước đây chỉ sống lẻ loi trong núi nên không nói được tiếng Việt. Chúng tôi lại trao đổi qua thông dịch của lão công an người thượng. Vợ và hai con của So Lăng thấy có nhiều người cũng chạy sang nhìn. Ông bà nhất quyết, So Lăng là con đẻ của ông bà, nhưng thấy tôi khóc lóc năn nỉ và nhờ gã công an gạn hỏi, cuối cùng ông cha mới kể lại sự thật. Năm ấy lâu rồi, sau mấy ngày chiến trận ác liệt mà vợ chồng tôi phải nằm suốt sau tảng đá to trước nhà để tránh nạn. Bỗng một buổi chiều, có một người lính mặc áo rằng ri bị thương nặng lắm nhưng cố lết vào dưới nhà sàn của tôi rồi gục chết. Trên lưng có mang một đứa bé. Nó là thằng So Lăng bây giờ.
Tôi hỏi, thế rồi xác của người lính đó ở đâu?
Ông ta chỉ ra rừng cây phía trước. Tôi đã chôn tay dưới gốc cây ấy, rồi rào lại, sợ thú rừng bớ lên ăn thịt.
Chúng tôi theo sau hai người công an, dìu ông già đi về phía khu rừng. Tôi đã khóc ngất khi nhìn thấy ngôi mộ lè tè nằm dưới tảng cây, được rào lại bằng những khúc gỗ nhỏ. Vợ chồng cháu Thủy Dương cũng quỳ xuống ôm vai tôi mà khóc. Tôi ngước lên, ráo rác tìm Conslan, thằng Cao Nguyên, đứa con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Nó đang đứng bất động, hai tay đang nắm chặt hai đứa con đang trần truồng, đen đúa. Tôi đã chạy lại ôm hai đứa nhỏ vào lòng, nhưng cả hai đứa đã trố mắt nhìn tôi rừng rưng xa lạ. Tôi đã khóc, tôi khóc rất nhiều và năn nỉ lắm. Ông già mới cùng vợ chồng và hai đứa con thằng Kirsten về nhà trọ với tôi và nhờ bà chủ thuê một cậu học trò thông dịch.
Suốt một đêm, tôi, cháu Thùy Dương và vợ chồng chỉ giúp việc ngày xưa, giải thích, khóc hết nước mắt, xin vợ chồng So Phăng và hai đứa con theo chúng tôi về Nha Trang ở với ông bà ngoại, rồi tôi sẽ tìm cách đưa sang Na Uy. Cả hai ông bà già nếu muốn, chúng tôi sẽ mua nhà cửa Nha Trang và chu cấp cho ông bà sống gần So Thăng. Nhưng cả So Lăng và ông già một mực chối từ, bảo là họ không thể nào bỏ bản mà đi. Núi rừng mãi là nhà của họ, họ không thể nào sống xa rừng, cũng như loài cá không thể nào sống mà không có nước.
Dự trù lên đây 3 ngày, vậy mà chúng tôi đã ở lại đây hơn 2 tuần rồi. Ban đầu thì tôi tính xin phép cha mẹ nuôi của Conslan cho tôi cải táng phần mộ của chồng tôi, mang về để an táng ở nghĩa trang gia tộc ở Nha Trang. Nhưng rồi tôi đã đổi ý, bởi anh phải nằm ở đây bên cạnh đứa con trai và hai đứa cháu nội của anh, mặc dù bây giờ tất cả đã trở thành người thượng. và chắc không biết gì về anh. Và chắc có lẽ anh cũng muốn nằm lại với bao đồng đội một thời cùng anh vào sinh ra tử, mà linh hồn chắc đang còn phảng phất quanh đây. Tôi đã mướn thợ xây lại ngôi mộ, và trên tấm bia không có hình cháu của anh, mà có tấm ảnh anh chụp chung với tôi và hai cháu Cao Nguyên và Thủy Dương trong ngày sinh nhật 4 tuổi của Cao Nguyên. Chỉ hơn một tháng trước ngày anh mất, tấm ảnh này lúc nào tôi cũng mang theo. Tôi cũng không thể bắt Cao Nguyên và vợ con phải rời khỏi núi rừng nơi đã cưu mang nó.
Có lẽ cái tên Cao Nguyên mà ngày xưa chồng tôi đề nghị cho nó đã đặt vào vận cuộc đời của nó. Điều làm cho tôi đau đớn hơn là tôi chẳng làm được điều gì cho đứa con trai ruột thịt máu mủ của mình, ngoài việc nhờ bà chủ nhà trọ thuê người dựng cho vợ chồng nó và ông bà cha mẹ nuôi một ngôi nhà sàn chắc chắn và rộng rãi hơn, sắm cho vợ chồng nó và hai đứa con một số quần áo mới, nhưng phải năn nỉ khóc lóc mãi nó mới chịu nhận, cùng số tiền $200, bằng đúng số tiền mà tôi đã trả công cho hai gã công an.
Vào ngày cuối cùng, chúng tôi ở lại với vợ chồng Cao Nguyên trên ngôi nhà sàn mới. Buổi chiều tôi bảo Cao Nguyên và vợ con nó thay quần áo mới cùng với tôi và vợ chồng Thủy Dương ra thắp hương trước mộ ba nó. Nó quỳ bên cạnh tôi, cúi đầu nói điều gì lầm thầm trong miệng, và khi ngước lên, đôi mắt đỏ hoe. Suốt đêm hôm ấy, tôi đã ngồi khóc một mình. Tôi nghĩ tình mẫu tử thật thiêng liêng, nhưng có lẽ ông trời đã phạt tôi. Tôi sinh ra Cao Nguyên nhưng không bảo vệ được con mình, để nó mất nó trong núi rừng này từ ngày nó mới lên 4 tuổi.
Tôi rời khỏi Treo Reo, chạy ngược về cầu sông Ba theo tỉnh lộ 7 ngày xưa, mang theo trong lòng nỗi đau đứt ruột. Đang giữa mùa xuân, nhưng giữa bầu trời nhuộm màu ảm đạm, nhìn núi rừng hai bên đường trong rạng rủa nước mắt, tôi mơ hồ như cây lá không còn nữa, mà tất cả đều mang hình dáng của những bộ xương người nối tiếp nhau trùng điệp. Tai tôi nghe trăm ngàn tiếng khóc quyện vào trong gió, không biết đó là tiếng khóc của người hay là tiếng khóc của cây.
Kính thưa quý vị, Nam Anh và Thục Đoan vừa đọc gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Phạm Tín An Ninh, viết theo lời kể của một người vợ lính biệt động quân, rừng khóc giữa mùa xuân. Thục Đoan và Nam Anh cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị luôn được bình an.